Đại đức Ananda trả lời rằng, đại đức chỉ chấp nhận làm thị giả với một số điều kiện, có tất cả 8 điều kiện, 4 điều khước từ và 4 điều chấp thuận. 4 điều khước từ gồm: thứ nhất, Đức Phật không ban y cho đại đức Ananda do đại đức là thị giả của ngài. Thứ hai, Đức Phật không ban thực phẩm mà ngài đã thọ nhận cho đại đức Ananda do đại đức là thị giả của ngài. Đức Phật đừng bảo đại đức Ananda ở trong phòng của Đức Phật, hoặc ban cho đại đức Ananda một phòng riêng do đại đức là thị giả của ngài. Thứ tư, nếu có ai thỉnh Đức Phật thọ trai thì lời thỉnh mời này không bao gồm cả việc thỉnh mời đại đức Ananda trong đó. Sở dĩ nêu ra 4 điều khước từ vì đại đức Ananda không muốn có được những lợi lộc vật chất do việc đại đức làm thị giả cho Đức Phật. 4 điều chấp thuận gồm có: thứ nhất, đại đức Ananda được phép chấp nhận mọi lời thỉnh mời Đức Phật, và một khi đại đức Ananda đã chấp nhận một lời thỉnh mời nào thì Đức Phật sẽ đến nơi đã được thỉnh mời đó. Thứ hai, đại đức Ananda được phép bất kỳ lúc nào đưa những tín đồ từ phương xa đến gặp Đức Phật. Thứ ba, đại đức Ananda được phép đến trình bày ngay với Đức Phật mỗi khi có vấn đề gì khởi sinh. Nếu có hoài nghi điều gì thì đại đức Ananda được phép đến gặp Đức Phật để được ngài giải tỏa mọi nghi ngờ. Điều này có nghĩa là Đức Phật luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của đại đức Ananda. Đại đức thứ tư là đại đức Ananda sẽ được Đức Phật cho nghe lại mọi bài pháp mà ngài đã thuyết giảng trong lúc đại đức Ananda vắng mặt. Điều sau cùng này rất quan trọng vì nó tương hợp với câu "tôi nghe" như vậy. Đức Phật chấp nhận 8 điều kiện này, do đó đại đức Ananda trở thành thị giả của Đức Phật. Đức Phật luôn luôn thuyết lại cho đại đức Ananda nghe những bài pháp và những lời giảng dạy mà ngài đã thuyết trong lúc đại đức Ananda vắng mặt. Trong cuốn Chú giải Vi Diệu Pháp, cuốn đầu tiên có ghi lại những lời tán dương đại đức Ananda như sau: Trưởng lão là một người có rất nhiều kinh nghiệm, một học giả về Tam Tạng. Ngài có thể đọc, học và giảng giải trong khi đứng, nghĩa là trong chốc lát, đại đức Ananda có thể học, tụng đọc và giảng giải 15.000 đoạn hay 60.000 câu kệ một cách dễ dàng như đang nhặt lá và hoa. Đó là khả năng đặc biệt của trưởng lão. Ngoài Đức Phật ra, không ai có thể dạy hay đạt được khả năng giảng dạy siêu đẳng để trưởng lão hiểu biết giáo pháp một cách chính xác và tường tận từng chữ một như vậy. Đức Phật là người duy nhất có thể dạy đại đức Ananda. Đại đức có trí thông minh nhạy bén, lãnh hội nhanh chóng mọi lời giáo huấn của Đức Phật. Câu "tôi nghe như vậy" và phần kế tiếp theo câu ấy là những lời do đại đức Ananda nói ra trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, được triệu tập khoảng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Sau khi Đức Phật nhập diệt, đại đức Mahakassapa hay đại đức Ca Diếp, học trò trưởng của Đức Phật, quyết định triệu tập đại hội và chọn 500 vị A-la-hán tham dự. Trong kỳ đại hội kết tập Tam Tạng này, tất cả những lời chỉ dạy của Đức Phật được sưu tập và thận trọng xem xét. Chỉ khi nào đại hội công nhận những lời dạy này chính thật là những lời dạy của Đức Phật thì mới được chấp nhận đưa vào bộ sưu tập và được toàn thể đại hội cùng tụng đọc. Việc cùng tụng đọc cho thấy rằng những lời dạy được toàn thể đại hội nhất trí chấp nhận, đó là những lời do chính Đức Phật đã dạy. Lúc bấy giờ, việc viết ra giấy những lời dạy của Đức Phật chưa được phổ biến, nên những lời dạy này chỉ được lưu trữ bằng cách tụng đọc hoặc học thuộc lòng mà thôi. Lúc bây giờ, việc viết ra giấy những lời dạy của Đức Phật chưa được phổ biến, nên những lời dạy này chỉ được lưu trữ bằng cách tụng đọc thuộc lòng mà thôi. Những lời dạy của Đức Phật không những được tụng đọc thuộc lòng mà còn được phân loại ra thành nhiều bộ. Sự phân loại phổ thông nhất là phân thành tạng Pitaka, gồm có tạng luật, nghĩa là giới luật của hàng tăng ni, tạng kinh là những bài giảng của Đức Phật, và tạng vi diệu pháp là những pháp cao thâm. Khi kinh Đại Niệm Xứ, kinh Đại Niệm Xứ thuộc về tạng kinh. Những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng cách truyền khẩu mãi cho đến 500 năm sau, kể từ lúc Đức Phật nhập diệt, mới được viết ra trên lá buồn ở Sri Lanka. Như đã nói ở trên, trước tiên Đại Đức Maha Kassapa đặt câu hỏi về những lời dạy do chính Đức Phật thuyết, và có hai Đại Đức trả lời câu hỏi của Đại Đức Kassapa. Đại Đức Upali trả lời về tạng luật và Đại Đức Ananda trả lời về tạng kinh, tất cả gồm 84.000 đoạn thuyết giảng. Khi Đại Đức Maha Kassapa đặt câu hỏi về kinh Đại Niệm Xứ, Đại Đức Ananda đã trả lời bắt đầu bằng câu "Tôi nghe như vậy". Khi nói "Tôi nghe như vậy", Đại Đức Ananda đã loại bỏ tư cách cá nhân của mình lúc lặp lại những lời dạy của Đức Phật, và chỉ đóng vai trò một chứng nhân của Đức Phật khi tụng đọc lại những lời dạy này. Ngài tổng kết những lời dạy của Đức Phật để tạo nên kho tàng pháp bảo hướng dẫn cho những ai muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Đại Đức đã tạo nên một đức tin vững vàng nơi trời và người khi Đại Đức xác quyết: "Đây là những lời nói mà tôi đã được nghe từ chính nơi Đức Phật, bởi vậy không nên phân vân hoặc hoài nghi những lời dạy này về nghĩa lý hay quan điểm về câu văn hay vần điệu. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ở tại xứ Kuru. Nơi đó có một thị trấn tên là Kamasadama. Một thuở nọ, mặc dầu Đại Đức Ananda biết rõ thời điểm kinh này được thuyết ra, nhưng để ngắn gọn, Đại Đức chỉ nói "một thuở nọ". Đối với Đại Đức, có lẽ để tiết kiệm thì giờ, nhưng đối với chúng ta, những người thuộc về một thời đại khác, thì đây là điều đáng tiếc, bởi vì chúng ta không hiểu đích xác kinh này đã được thuyết ra vào lúc nào. Nếu Đại Đức Ananda quan tâm đến những chi tiết đó, thì chúng ta có thể xếp kinh này và các kinh khác theo thứ tự thời gian hay biên niên. Nhưng nay thì chúng ta không thể làm được điều này. Chúng ta chỉ có thể đoán kinh nào được thuyết trước, kinh nào được thuyết sau mà thôi. ở Kuru. Kuru là tên một quận hạt hay một xứ nhỏ ở Ấn Độ. Theo tiếng Pali thì Kuru phải viết ở thể số nhiều. Nguyên thủy Kuru là tên của những người đầu tiên đến trú ngụ ở xứ này. Vì sao tên này được dùng để chỉ cho một xứ thì có thể số nhiều vẫn được giữ nguyên, thì thể số nhiều vẫn được giữ nguyên. Bởi vậy, mặc dầu chỉ có một quận hạt, nhưng chữ Pali đòi hỏi phải ở thể số nhiều. Do đó, tiếng Pali viết là Kurusu, có nghĩa là số nhiều của chữ Kuru. Ở trong xứ Kuru có một thị trấn tên là Kamasadama. Sở dĩ thị trấn này có tên như vậy là bởi vì nơi đây có một vị vua ăn thịt người có tên là Kamasapada, nghĩa là chân có đốm. Vị vua ăn thịt người này sau đó được thuần hóa trở thành một vị vua lương thiện. Một số người thích viết là Kamasadama, giải thích rằng thị trấn này được gọi tên như vậy do dân Kuru có truyền thống thực hành giáo pháp một cách tốt đẹp. Tại đó, Đức Phật đã dạy các thầy tỳ khưu như vậy: Này các thầy tỳ khưu, và các thầy tỳ khưu thưa, xin vâng Bạch Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã nói như sau. Đức Phật thường gọi các tu sĩ là bhikkhu, như là tỳ kheo. Bhikkhu là những người cao thượng, sống đời sống phàm hạnh và thực hành giáo pháp. Nhưng khi dùng chữ bhikkhu không có nghĩa là Đức Phật không nói đến những người không phải là tu sĩ. Bất kỳ ai chấp nhận và thực hành những lời dạy của Đức Phật đều được gọi là bhikkhu. Bởi vậy, khi Đức Phật nói này các thầy tỳ kheo thì phải được hiểu rằng là cả tăng ni và người tại gia cư sĩ đều được nói đến. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Đây là con đường duy nhất. Muốn hiểu rõ câu này, bạn phải phân biệt và hiểu danh từ Pali về chữ con đường duy nhất. Tiếng Pali và con đường này và con đường duy nhất là Ekayana. Eka có nghĩa là một, và Ayana có nghĩa là con đường. Vậy Ekayana có nghĩa là một con đường. Chữ Ekayana được giải nghĩa theo 5 cách. Nghĩa đầu tiên là đây là con đường đơn độc, không có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ nên khi đi trên đường này, bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát. Nghĩa thứ hai là phải đi một mình trên con đường này. Trong lúc hành thiền, bạn phải thực hiện hành trình một cách liên tục, hành thiền một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở trong một khóa thiền tập, nhưng thật sự bạn đi trên con đường riêng của mình. Bạn đơn độc, không ai đi chung với bạn. Không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm và trí tuệ của họ, và bạn cũng không thể tặng sự định tâm và trí tuệ của mình cho ai. Trong lúc hành thiền, bạn có thể ở chung nhóm, nhưng thật ra bạn đang hành thiền một mình. Do đó, đây là con đường duy nhất, con đường bạn phải đi một mình. Nghĩa thứ ba, đây là con đường của một đấng, con đường của một đấng có nghĩa là con đường của đấng cao thượng, con đường do Đức Phật tìm ra. Nghĩa thứ tư, đây là con đường duy nhất, vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, đó là Niết Bàn. Bởi thế, khi đi trên con đường này, chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu. Niết Bàn là mục tiêu duy nhất mà bạn đạt đến khi bạn đi trên con đường này. Nghĩa thứ năm, đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, không có con đường nào khác. Hai, con đường chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, chấm dứt đau khổ, hủy diệt mọi phiền não, để thanh lọc chúng sanh, nghĩa là để thanh lọc tâm chúng sanh. Tâm của tất cả chúng sanh bị ô nhiễm bởi nhiều loại phiền não. Tâm chúng ta hầu như không lúc nào trong sạch, luôn luôn bị tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, chế ngự. Các loại phiền não này làm ô nhiễm tâm ta. Thiền minh sát giúp cho chúng ta thanh lọc tâm. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm mọi chúng sanh. Trong khi bạn thực hành thiền minh sát, thì các phiền não như tham lam, sân hận, si mê hay kiêu mạn, vân vân, tạm thời vắng bóng. Khi bạn đạt đến cứu cánh Niết Bàn, thì tâm bạn hoàn toàn thoát ly khỏi mọi phiền não. Đi trên đường này, chúng ta sẽ đạt đến tầng mức giác ngộ cao nhất và tâm sẽ hoàn toàn trong sạch. Chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc. Lo âu phiền muộn, uất ức than khóc có thể được chế ngự bởi thiền minh sát. Khi hành thiền minh sát, bạn phải nhận biết mọi chuyện xảy ra nơi bạn. Bạn phải ghi nhận mỗi một chuyện đến với bạn trong giây phút hiện tại. Khi bạn nhận biết mọi chuyện, khi bạn quan sát mọi chuyện trong lúc hành thiền, thì phiền não không thể sanh khởi. Khi đạt đến tầng mức cuối cùng là A-la-hán, thì mọi lo âu phiền muộn, uất ức, than khóc, khổ thân, khổ tâm của bạn đều bị tận diệt. Có nhiều người nhờ hành thiền minh sát mà lo âu phiền muộn, uất ức than khóc được chế ngự, diệt khổ thân và khổ tâm. Khổ thân và khổ tâm có thể được chế ngự nhờ hành thiền minh sát. Khi ngồi thiền một thời gian lâu, bạn cảm thấy đau nhức, nhưng nếu bạn kiên nhẫn quan sát hay ghi nhận sự đau nhức, và khi tâm định của bạn mạnh mẽ, thì sự đau sẽ biến mất và bạn chế ngự được cơn đau. Bạn cũng có thể chế ngự được khổ tâm nhờ thiền minh sát. Khi bạn đạt đến tầng mức cao nhất, thì khổ thân và khổ tâm của bạn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Để đạt thánh đạo. Thánh đạo đây là một loại tâm xuất hiện vào lúc giác ngộ. Khi thiền sinh giác ngộ chân lý hay Niết Bàn, thì một loại tâm khởi sinh có tên là đạo tâm. Được gọi là đạo tâm bởi vì khi đạt đến tầng mức tâm này, thì bạn đã đạt được Niết Bàn nhờ đi trên con đường này. Có 4 tầng mức giác ngộ, nên cũng có 4 loại đạo tâm. Mỗi đạo tâm tận diệt hay làm suy yếu một số phiền não. Và khi đạt đến đạo tâm thứ 4, thì tất cả mọi phiền não đều bị tận diệt. Muốn đạt thánh đạo, đạt được loại tâm có khả năng tận diệt mọi loại phiền não, thì chỉ có tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Giác ngộ Niết Bàn, chúng ta có thể nói đạt thánh đạo nghĩa là đạt đạo tâm, và giác ngộ Niết Bàn là đạt đạo quả. Sau đạo tâm thì quả tâm đến ngay. Nếu có sự hiểu biết chút ít về vi diệu pháp thì bạn sẽ hiểu rõ ràng vấn đề này. Cần phải nói thêm là cả đạo tâm và quả tâm đều lấy Niết Bàn làm đối tượng và thấy Niết Bàn một cách trực tiếp. Cả hai thời điểm đều được gọi là thời điểm giác ngộ Niết Bàn. Tóm lại, Đức Phật dạy đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm bạn, để chế ngự lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, để diệt khổ thân và khổ tâm, để đạt thánh đạo và giác ngộ Niết Bàn. Và con đường duy nhất này không gì ngoài tứ niệm xứ. Bốn cách quán sát hay bốn niệm xứ đó là gì? Này các thầy tỳ khưu, ở đây theo lời dạy này, thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trên các đối tượng quán sát, tức là trên ngũ uẩn. Đó là những lời dạy ngắn gọn về thiền minh sát. Thiền sinh quán sát thân trong thân, đó là cách hành thiền. Bạn quán sát và chánh niệm thân trong thân. Chữ thân ở đây được lặp lại để bạn ghi nhớ chắc rằng trong khi niệm thân, bạn chỉ niệm thân trong thân, chứ không niệm thân trong thọ, niệm thân trong tâm hay niệm thân trong pháp. Thì tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm còn có nghĩa là tinh cần, ý thức rõ ràng và ghi nhớ. Câu này rất là quan trọng vì nó nói rõ bạn phải hành thiền như thế nào. Khi bạn hành thiền, khi bạn quán sát thân trong thân, nghĩa là khi bạn ghi nhận mọi chuyện xảy ra trong thân bạn, bạn phải hết sức tinh cần, rất là tỉnh giác, nghĩa là rất ý thức một cách rõ ràng và ghi nhớ hay chánh niệm. Tinh cần có nghĩa là phải nỗ lực, phải cố gắng để ghi nhớ hay theo dõi những gì đang xảy ra trong thân bạn. Nếu không có tinh cần thì bạn không thể chú tâm trên đối tượng và không thể hành thiền. Và phải tỉnh giác có nghĩa là phải ý thức rõ ràng, và chánh niệm là phải ghi nhớ. Nếu không có tinh cần, không có tỉnh giác, không có chánh niệm thì bạn không thể hành thiền. Đầu tiên là tinh cần rất là quan trọng. Không có tinh cần, không có yếu tố đầu tiên này thì bạn không thể chú tâm trên đối tượng để hành thiền một cách tốt đẹp. Có thể nói là không có tinh tấn thì không thể hành thiền. Giữ tâm trên đối tượng không phải là điều dễ dàng, vì vậy cần phải có nhiều nỗ lực tinh tấn. Bạn cần phải có ý thức rõ ràng và chánh niệm. Khi hành thiền, bạn phải luôn luôn chánh niệm, phải luôn luôn ghi nhớ. Chánh niệm đây là sự ghi nhớ, sự theo dõi. Bạn phải chánh niệm trên hơi thở hay sự chuyển động của bụng, tư thế và các tác động nhỏ của cơ thể. Ghi nhớ hay chánh niệm chẳng khác nào viên đá đụng vào tường. Nên ném viên đá, bạn phải dùng sức cố gắng. Bạn ném viên đá với sự cố gắng và viên đá đụng vào tường. Chánh niệm hay sự ghi nhớ đụng vào đối tượng chẳng khác nào viên đá đụng vào tường. Dầu là đối tượng nào đi nữa, hoặc là hơi thở, hoặc là chuyển động của bụng, hoặc các tác động nhỏ của cơ thể, thì tâm bạn cũng phải hướng đến đối tượng. Đụng tâm vào đối tượng là chánh niệm. Khi có chánh niệm phối hợp với tinh tấn thì tâm bạn sẽ nằm trên đối tượng một thời gian. Nghĩa là khi viên đá đã đụng vào tường, nếu tường được trát bùn ướt thì viên đá sẽ dính vào đó. Cũng vậy, khi tâm đi đến đối tượng và khi được chánh niệm và tinh tấn hỗ trợ thì sẽ nằm trên đối tượng. Khi tâm nằm trên đối tượng thì gọi là định. Bởi vậy, khi bạn có chánh niệm thì bạn sẽ có định. Chỉ khi nào tâm định phát triển thì trí tuệ mới phát triển, và khi đó bạn mới hiểu rõ được bản chất của sự vật, hiểu biết sự vật một cách rõ ràng. Như vậy, có thể nói là nhờ tinh tấn ghi nhớ thì sự ý thức rõ ràng về đối tượng sẽ phát sinh. Do đó, tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác liên kết với nhau, và cái này có thể là điều kiện để tạo nên được cái kia. Bởi vậy, khi nói bạn phải có tỉnh giác, nghĩa là có ý thức rõ ràng, và chánh niệm, nghĩa là bạn phải có định tâm. Cần phải có tỉnh giác vì đó là trí tuệ. Chỉ tỉnh giác ở đây, quý vị nên nhớ rõ là tỉnh giác là ý thức rõ ràng. Ý thức rõ ràng sự vật, ý thức rõ ràng đối tượng quan sát, thì đó là trí tuệ. Nó có thể là nhân mà cũng có thể là quả. Hơn nữa, niệm và định nằm trong nhóm định của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có 8 chi, chia làm 3 nhóm: giới, định và huệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhóm huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định. Muốn thực hành một chi thì phải thực hành tất cả các chi cùng nhóm. Bởi vậy, niệm ở đây cũng có nghĩa là định, vì nằm trong nhóm định. Khi có định tâm, khi tâm ở trên đối tượng một thời gian, bạn sẽ thấy được bản chất thực sự của thân và tâm. Bạn sẽ thể thấy rõ chúng vô thường, bất toàn nguyện, tức là khổ và không có bản chất, hay là vượt ra khỏi sự kiểm soát hoặc sự điều khiển của mình, tức là vô ngã. Khi có đủ định tâm, bạn sẽ thấy rõ sự sinh diệt của thân và tâm. Trong khi đó, nếu có sự suy nghĩ đến với bạn, bạn chỉ cần ghi nhận chúng, chúng sẽ biến mất ngay. Bạn chỉ có thể thấy rõ được điều này khi bạn có được sự định tâm cần thiết. Có 4 yếu tố giúp bạn hành thiền tốt đẹp. Thứ nhất là phải nỗ lực tinh tấn. Thứ hai là phải thực tập chánh niệm. Thứ ba là phải phát triển định tâm. Và thứ tư là phải có ý thức sáng suốt hay tỉnh giác. Đây là 4 yếu tố mà mọi thiền sinh nghiêm túc phải phát triển đầy đủ để đạt đến mục tiêu cuối cùng là giải thoát, giác ngộ. Khi nói tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm, hay tinh tấn, ý thức rõ ràng và ghi nhớ, thì Đức Phật đã dạy cho bạn cách hành thiền, cách quan sát sự vật, cách theo dõi hơi thở, theo dõi chuyển động của bụng và các tác động nhỏ khác của cơ thể, cũng như cách quan sát cảm giác, quan sát tâm và quan sát pháp. Bởi vậy, khi hành thiền, bạn cần nỗ lực buông bồi chánh niệm hay buông bồi sự ghi nhớ để có đủ định tâm thấu suốt được bản chất của sự vật, loại bỏ tham ái và sân hận hay ưu phiền trong cõi đời. Chữ trong cõi đời ở đây có nghĩa là thân thể hay ngũ uẩn. Tham ái tức là tham luyến, tham lam, luyến ái, dính mắc. Và ưu phiền hay sân hận ở đây là ác tâm, nóng giận hay phiền muộn.